Những người khách lạ. Người thường đi du lịch sẽ khám phá ra rằng, trong thế giới rộng lớn và vô số điều kỳ diệu này, đâu đâu cũng có thể là nhà của mình. Meredith Monran. Họ có làm hỏng đồ đạc gì trong nhà không? Đây là câu hỏi quen thuộc mà mọi người vẫn đặt ra cho vợ chồng tôi khi biết chuyện chúng tôi đổi nhà với những người ngoại quốc xa lạ. Và câu trả lời của chúng tôi luôn là không. Chúng tôi đã đổi ngôi nhà với đủ cả tiện nghi của chúng tôi ở Canada tới 25 lần với những người lạ tới từ 13 quốc gia khác nhau. Và dường như mỗi khi chúng tôi nhận lại nhà, ngôi nhà luôn sạch sẽ hơn lúc trước. Hàng xóm của tôi kể lại rằng họ đã thấy những người khách lạ đó quét dọn sạch sẽ nhà cửa, thậm chí là cả lối ra vào của xe. Hầu như lúc nào cũng có một chai rượu và một bó hoa rực rỡ chào đón chúng tôi trở về nhà. Tuy nhiên trong tất cả những người khách ấy, Wolf chính là người để lại cho chúng tôi nhiều ấn tượng nhất. Anh đã khiến chúng tôi hiểu ý nghĩa của việc chào đón những người khách lạ vào nhà mình. Chúng tôi quen Wolf qua lời giới thiệu của một người bạn. Wolf sống ở Bavaria, Đức. Năm 1985, trong một lần trò chuyện, chúng tôi đã kể cho anh nghe về ý định chuyển nhà của mình. Nhưng vào thời điểm đó, Wolf không thể nào tới Canada được. Tuy vậy, Wolf đã mời chúng tôi tới nhà anh chơi khi nào chúng tôi có dịp tới Đức. Sau một thời gian đắn đo suy tính, chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở thành phố Munich dùng Oktoberfest. Điều này nghe có vẻ không được khả thi cho lắm, bởi vì chúng tôi chưa từng gặp nhau. Làm thế nào để nhận ra nhau giữa hàng ngàn người di chuyển trong cái thành phố hoàn toàn xa lạ với chúng tôi? Thật đơn giản, Wolf bảo chúng tôi chỉ cần ngồi đợi ở bậc thang của nhà thờ, ngay bên ngoài hội chợ, trong một khoảng thời gian nhất định, và anh ấy sẽ tìm thấy chúng tôi. Cuối cùng, mọi chuyện đã xảy ra đúng như dự kiến. Wolf lái chiếc xe du lịch đã cũ, ở sau mui xe có cắm một lá cờ Canada. Anh lái xe đi thẳng, vượt qua đám đông tới ngay chân cầu thang của nhà thờ. Wolf bước ra khỏi xe. Đó là một người đàn ông khỏe mạnh, khoảng chừng 40 tuổi, với hai lá cờ Canada nhỏ dán hai bên kính xe. Và những giây phút thú vị bắt đầu từ đó. Suốt một tuần sau đó, chúng tôi vẫn còn ở chung nhà với Wolf và gia đình anh. Chúng tôi cùng uống bia và tán gẫu với nhau. Thỉnh thoảng chúng tôi còn đạp xe lòng vòng, đi bơi xuồng hoặc thưởng thức những chiếc bánh nướng trên bãi cỏ của ngôi nhà ở cuối làng. Wolf là một người rất lãng mạn, anh đã tự làm nhiều thứ trong nhà. Hơn thế nữa, anh còn là nhạc sĩ giỏi và là một vận động viên cừ khôi. Ngày Wolf đưa Fred, chồng tôi, đi lượn máy bay trên dãy Alpes mới thật là ngày đáng nhớ nhất. Hôm đó tim tôi cứ như muốn ngừng đập mỗi khi nhìn thấy họ lượn tới gần giống vách đá. Nhưng ngược lại, Wolf và Fred lại tỏ ra vô cùng thích thú trước những màn bay lượn như vậy. Có thể nói, với Fred, đây là chuyến ngao du thú vị nhất trong đời anh. Tuy vậy, vợ chồng tôi cảm thấy hết sức ngại ngần khi làm phiền gia đình Wolf như thế này. Nhiều lần chúng tôi cố gắng từ biệt Wolf, nhưng gần như lúc nào câu trả lời của anh cũng là nhà anh luôn mở rộng cửa chào đón bạn bè, kể cả người lạ. Từ sau chuyến đi đó, chúng tôi luôn sẵn sàng cho bạn bè, gia đình, kể cả những người lạ mượn xe hay bất cứ đồ đạc nào của mình. Và cũng giống như Wolf, chúng tôi đã luôn rộng cửa chào đón hàng trăm người khách lạ tới từ nhiều quốc gia khác nhau. Không ai phá hỏng nhà cửa của chúng tôi cả. Trái lại, họ còn làm cho cuộc sống của chúng tôi có ý nghĩa hơn rất nhiều. Nghĩ lại những gì mình đã trải qua, chúng tôi thấy Wolf như một người thầy chỉ đại đã dạy cho chúng tôi bài học quý giá về sự cho đi. Cảm ơn anh, Wolf. Eleanor McMullen.